một người Do Thái nọ qua đời. Sau khi đã khám nghiệm, các bác sĩ xác nhận người đó đã thực sự chết theo đúng nghĩa của y học và đã cấp giấy chứng thực để chôn cất. Giữa lúc đang chuẩn bị hạ huyệt, người ta bỗng nghe có tiếng kêu trong quan tài. Mở nắp quan tài ra, mọi người rất đỗi ngạc nhiên khi thấy kẻ chết đã sống lại. Thế nhưng vị giáo trưởng chủ trì tang lễ ra hiệu cho mọi người thân lặng, rồi nói với kẻ chết sống lại như sau: chúng tôi không biết rõ ông đang sống hay chết, nhưng căn cứ theo giấy chứng thực của các bác sĩ, ông quả thực đã là người chết. Vậy chúng tôi cứ thi hành theo đúng nhận định của các bác sĩ. Nói xong, ông truyền cho ban tang lễ đóng nắp quan tài lại và tiếp tục nghi thức an táng. Có lẽ tác giả câu chuyện trên đây muốn chế giễu tính cứng nhắc và máy móc của con người khi tuân giữ các lề luật tôn giáo cũng như khi cư xử với nhau. Thời Chúa Giêsu, những người biệt phái cũng có thái độ như thế đối với lề luật. Họ tuân giữ lề luật như những thây chết. Họ trung thành tuân giữ luật lệ đến nỗi hy sinh cả con người. Chúa Giêsu tuyên bố Ngài đến để kiện toàn lệ luật, Ngài chữa bệnh và làm phúc cho con người trong ngày hưu lễ, Ngài đến với mọi tội nhân. Qua thái độ ấy, Chúa Giêsu muốn nêu bật cái cốt lõi của lệ luật, cái tinh thần đích thực của lề luật là tình thương. Không có tình yêu thương thì luật lệ chỉ là những thây chết mà thôi. Thái độ máy móc và tinh thần nô lệ của người biệt phái khiến cho họ có một cái nhìn sai lạc về Thiên Chúa. Dưới con mắt của họ, Thiên Chúa chỉ là một vị thần so đo tính toán và luôn rình rập con người. Vô tình, họ áp dụng cái lẽ công bằng hẹp hòi của con người cho Thiên Chúa. Họ tưởng nghĩ đến Thiên Chúa như một quan tòa thưởng phạt theo tâm trạng và thái độ của con người. Chúa Giêsu muốn đánh đổ quan niệm ấy bằng cách đến với những người thu thuế, tội lỗi, gái điếm. Qua thái độ này, Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho con người thấy được bộ mặt yêu thương, nhân từ, tha thứ của Thiên Chúa. Tình thương ấy vượt qua mọi thứ cân lường, tính toán theo lẽ công bình của con người. Thiên Chúa yêu thương con người, đó là chân lý nền tảng trong đạo chúng ta. Tình yêu ấy vượt xa mọi tính toán, đo lường và chờ đợi của con người. Ngài mời gọi chúng ta đi vào tình yêu của Ngài với trọn niềm tin tưởng phó thác. Ngài mời gọi chúng ta luôn tỉnh thức, đón nhận tình yêu của Ngài, biểu lộ bằng muôn ngàn cách thế mà con người không mấy nghi ngờ được. Ngài mời gọi con người chia sẻ tình yêu ấy bằng tất cả lòng quảng đại, cảm thông của mình đối với anh chị em chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đến với thế gian để kiện toàn lề luật, mà cốt lõi của lề luật là tình thương. Xin cho con biết chạy đến với Chúa bằng một tình thương từ một trái tim cảm nhận được tình Ngài hơn là lề luật. Xin cho con ý thức rằng mỗi tuần con được phúc đến nhà thờ để thờ phượng và cùng cộng đoàn chúc tụng danh thánh Ngài hơn là đi lễ vì luật buộc. Xin cho con biết giữ những điều răn của Ngài và yêu mến anh em con vì lòng thương mến hơn là vì sợ xa hở. Xin cho con biết giữ thái độ hài hòa trong đời sống đạo, đạo của tình thương, đạo của Đức Chúa Trời. Amen.
Trong yêu thương Ngài dìu dắt con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ, tình yêu Chúa đã có từ thuở nào, trong trời rộng và trong mỗi ước vọng. Con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin, và hôm nay trong cuộc trần này như mọi ngày say tình yêu Ngài. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao tiêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi tiên đường là nhạc khúc yêu thương. Cho con đi vào thế giới hôm nay, sống giữa đời theo niềm tin mới, niềm hạnh phúc trong sáng từ ngàn đời, luôn rằng người ngàn năm không đổi đời. Con chung kiên trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu, đường con đi con đường thập tư, bao khổ sâu những hằng tươi màu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp đời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi thiên đường là nhạc khúc.